dạy con nên thương niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thương niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Thầy dạy con nên thường niệm. Đa Phật, chỉ niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thương niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, trong ban tổ chức khóa tu Phật thất lần thứ 63 tại đạo tràng của chùa Hoằng Pháp. Kính thưa toàn thể quý Phật tử tham dự khóa tu. Hôm nay thể theo lời giới thiệu vừa qua thì chúng tôi cũng có dịp tới đây để cùng với đại chúng chúng ta sẽ có một cái buổi sinh hoạt pháp. Cái đề tài hôm nay của chúng ta đó là ý như vạn sự, ý như vạn sự. Cái điều này có thể làm cho các vị nó hơi lấy làm lạ. Hồi đó giờ nghe câu này hơi lạ lạ. Mà thường thường thì tâm lý chung của chúng ta này, không phải là tôi muốn làm lạ để cho các vị thấy nó có cái gì đó nó khác với người ta, gọi là mình có cái lập dị, không phải vậy. Nhưng mà chính cái tâm niệm của chúng sanh thường thường nghe cái gì, cái dù cho cái đó mà nó có ý nghĩa gì, nó hay gì hay, nhưng mà mình nghe đi lần thứ nhất thì thấy nó có tác dụng, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, tới lần thứ mười thì mình không có đào sâu cái ý nghĩa của nó đâu. Cho nên chính vì cái sự quen thuộc mà chúng ta dễ bị nhàm lờn đó, làm cho chúng ta thấy có những cái vấn đề mà đáng lẽ ra đó là những cái tinh túy, đó là những cái điều rất là sâu sắc, nhưng mà chúng ta nghe thoáng qua chúng ta không có một cái cảm xúc của tâm, thì điều này nó làm chúng ta bị giới hạn nhiều cái lợi ích lắm. Thí dụ như bây giờ mà hỏi quý Phật tử trong đại chúng đây mà nghe nói bây giờ những cái điều căn bản trong Phật pháp là gì, chúng ta trước giờ thì chúng ta nghe Phật pháp rất là nhiều đó, chúng ta có nhiều cơ hội tiếp cận, người ta suy tư, người ta có nghĩa là đào sâu về những giáo lý Đức Phật rất là nhiều á, nhưng mà nếu hỏi những vấn đề căn bản thì là những vấn đề nào, nhiều khi đó là những cái điều mà chúng ta muốn đúc kết lại, hoặc là có người nào đó người ta muốn tìm hiểu những cái nét căn bản mà người ta không có điều kiện về thời giờ hay là hoàn cảnh nào đó để mà người ta có thể tham khảo một cách rộng rãi như chúng ta chẳng hạn, thì người ta hỏi đại ý vậy thôi, để mà từ đó người ta có những cái chỗ người ta nghĩa là bắt đầu người ta có những cái bước chân đi sâu vào, nhưng mà phải có những cái khởi điểm nào đó để cho người ta có thể nắm bắt được. Thì cái điều căn bản nhất là gì trong Phật pháp, nó là gì? Đó là Đức Phật dạy chúng ta tránh tất cả điều ác, làm tất cả điều lành và giữ lòng cho trong sạch. Tôi nói cái gì như vậy đó thì đại chúng thấy rằng, ồ cái chuyện này tôi nghe cả trăm lần rồi đó, phải vậy không? Có người còn nghe nhiều hơn nữa. Và khi mà chúng ta nghe nói như vậy đó, thì khi mà ta nghe xong cái câu đó rồi thì cái câu đó nó bay mất. Bởi vì sao? Thường quá. Tôi tưởng tôi chờ nghe ổng nói cái gì cho nó đặc sắc này kia nọ, hồi đó giờ chưa từng được nghe. Nhưng mà nghe cái chuyện này xong nữa, thường quá, tôi nghe biết bao nhiêu lần rồi. Phải không? Nhưng mà chính vì vậy mà chúng ta không có những cái cảm xúc đối với chánh pháp. Cho nên từ những cái chuyện rất mà thông thường, nếu mà chúng ta chịu mà để tâm và chúng ta suy tư cho thấu đáo, mà cái điều này đó Đức Phật dạy gọi là thường xuyên quán xét. Nếu chúng ta không thường xuyên quán xét thì có những cái ý nghĩa sâu kín đó bị một cái lớp mà cái lớp trên là cái lớp mà gọi là cái lớp nhàm chán của mình đó, nó phủ lên trên đó. Chúng ta chưa có lật lên đó được để thấy những ý nghĩa sâu sắc ở trong đó. Bây giờ cái này thì tôi nhắc lại cái đó là rất là thường đó nha. Ai cũng nghe nói là dạng sự như ý là rất là thường. Nhưng bây giờ nghe ý như dạng sự là nó khác rồi. Bây giờ tôi nói dạng sự như ý thì quý Phật tử không có một cái tác động nào trong tâm đâu, không có xúc cảm đâu. Nhưng mà nghe nó ý như dạng sự, không chừng để coi nó sao đây. Thì cũng giống như giờ tôi muốn trở lại cái chuyện mà chánh yếu trong Phật Pháp đó. Tức là tránh tất cả điều ác, làm tất cả điều lành, giữ lòng cho trong sạch. Cái này ai cũng có thể dễ hiểu được. Dễ hiểu là tránh tất cả điều ác cũng dễ hiểu, làm tất cả điều lành cũng dễ hiểu. Nhưng mà cái nó hơi làm cho chúng ta phải suy nghĩ một chút là giữ lòng cho trong sạch là như thế nào. Chưa nói tới cái chuyện mà khi chúng ta nghe tới cái chuyện mà tránh tất cả điều ác, làm tất cả điều lành, cái chuyện này nếu mà không phân tích ra thì thấy sơ sơ như vậy thì dễ hiểu, đơn giản. Nhưng mà nếu phân tích thì không đơn giản chút nào. Nội thế này, tôi nói, thế nào là ác, thế nào là lành? Cái này cũng là một vấn đề, nếu mà chúng ta đi sâu thì cũng không đơn giản. Bởi vì sao? Khi chúng ta đi sâu thì chúng ta sẽ thấy rằng là từ đó chúng ta sẽ rút ra những cái bài học mà tất cả các pháp trên thế gian này có một cái sự tương quan với nhau. Đó là tương đối, lý tương đối. Thí dụ như, cái ý niệm, một cái ý niệm trên thế gian đẹp. Khi nói tới đẹp, cái tiêu chuẩn nào gọi là đẹp? Khi chúng ta nói tới đẹp, tức là chúng ta có một cái gì đó so sánh là cái này này xấu hơn cái kia, thì cái này mới trở thành đẹp. Có một cái xấu hơn, đặt bên cạnh này, thì cái này nó trở thành nổi trội lên, nó là đẹp. Nhưng mà nếu mà cái mà chúng ta gọi là đẹp đó, đặt bên cái nó đẹp hơn, thì sao? Cái này nó trở thành xấu rồi. Phải vậy không? Như vậy thì thế nào là đẹp cũng là một điều rất là tương đối. Như vậy thế nào là lành cũng là một điều rất là tương đối. Tôi nói cái phương diện ăn chay thôi, tôi thường thường hay thí dụ cái đó. Thí dụ như ăn chay 6 ngày, đó là tốt rồi đó. Chứ mấy ông mà nhậu nhẹt đó làm sao? Không có một ngày chay trong cuộc đời làm sao? Ông đó thì xấu rồi. Thì cái ông mà ăn chay 6 ngày thì tốt rồi đó. Lành rồi đó, thiện rồi đó. Nhưng mà so với ông chay 10 ngày thì sao? Thì cái ông 6 ngày này thì ác hơn. Không có thiện bằng, dùng cái chữ ác thì nó hơi khiên cưỡng, tức là hơi miễn cưỡng. Nhưng mà nói mà cái ông 6 ngày này đó, thì nó là không có lành bằng cái ông 10 ngày. Nói như vậy thì dễ nghe. Chứ nói ông 6 ngày này ác hơn cái ông 10 ngày thì mình thấy hơi kỳ kỳ chút. Nhưng mà thật sự là vậy. Không thể nói cái ông ăn chay 6 ngày là lành được bên cạnh cái ông ăn chay 10 ngày. Không thể lành được. Không thể nói lành được. Thì cũng như vậy đó. Thì cái ông ăn chay 10 ngày cũng không thể nói lành đâu. Ổng có thể nói lành với cái ông ăn chay 6 ngày thôi. Chứ so với ông ăn chay trường thì ổng không lành chút nào. Không có lành bằng. Như vậy thì cái ý niệm lành hay không lành, tránh tất cả điều ác, làm tất cả điều lành, nội chúng ta suy diễn ra, chúng ta đào sâu về ý nghĩa. Thế nào là lành, thế nào là ác, cái điều này cũng không đơn giản. Thấy không? Nhiều người nói tôi à, đó giờ tôi không có cắt cổ con gà con vịt gì hết á. Nghĩa là có... thậm chí một con cá tôi còn không có làm nữa mà. Ai làm sẵn thì tôi ăn thôi, chứ tôi không dám rớ vô. Mình nghĩ như vậy tức là mình không có đụng chạm tới vấn đề sát sanh. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc những cái bài kinh sám hối, nhất là của mấy Phật tử khất sĩ, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng có một cái sâu sắc tế nhị hơn. Con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên, thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. sát sanh nè, chúng ta nghĩ rằng chúng ta cầm tiền thì không sát sanh, nhưng mà thật sự cái cầm tiền này nó xúi người ta cầm dao, thì như vậy nó cũng là sát sanh trong đó. Do đó nhiều khi cái vấn đề lành hay là không lành thì khi mà chúng ta đào sâu nó thì không đơn giản, thì nội cái chuyện đó thì cũng không đơn giản. Huống chi qua một cái lĩnh vực khác hơn, đó là gì sâu hơn, đó là giữ lòng cho trong sạch. Cái này thường thường trước tới giờ chúng ta ít có dịp đào sâu về cái chuyện thế nào là giữ lòng cho trong sạch. Làm tất cả điều lành, tránh tất cả điều ác chưa đủ sao? Theo mình nghĩ rằng làm tất cả điều lành, tránh tất cả điều ác thì là được rồi đó. Nhưng mà nếu mà đây là đã là cái đích rồi thì Đức Phật đâu có dạy thêm cái nữa là giữ lòng cho trong sạch. Như vậy có nghĩa là sao? Chúng ta phải hiểu rằng là làm tất cả điều lành, tránh tất cả điều ác, lòng chưa trong sạch. Bởi vì nếu mà làm tất cả điều lành, tránh tất cả điều ác mà tự đó lòng đã trong sạch rồi thì Đức Phật đâu có nói chi câu thứ ba cho nó thừa đi, tức là giữ lòng cho trong sạch. Như vậy giữ lòng trong sạch trong cái phần này làm sao? Hôm nay chúng ta sẽ nói cái điều này. Ai cũng biết rồi, tất cả các pháp thế gian, như hồi nãy tôi nói, nó tương vang với nhau theo một cái quy ước là tương đối. Tương đối, mà chính cái quy ước này giúp cho chúng ta sẽ có một cái sự bình an nữa. Cái này cũng là một cái phương châm, cái chữ tương đối này cũng giống như cái câu thần chú vậy đó. Quý Phật tử mà nhớ được cái chữ tương đối này thì tâm chúng ta sẽ một phần nào đó, nó sẽ giúp cho tâm mình bình an. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta sống trong cuộc sống này, luôn luôn chúng ta có những cái đợt sống của cuộc đời, nó đẩy mình lên và nó vùi dập mình xuống. Ta nói một cách như là văn chương chút là gọi là phong ba sóng gió của cuộc đời. Mà hễ sóng gió cuộc đời thì sao? Có khi nó đẩy mình lên, chứ không phải là sóng gió nó vùi dập mình không đâu. Nó đẩy mình lên và nó nhận chìm mình xuống. Nó có hai mặt của nó. Thì cái đó người ta gọi là những cái thăng trầm. Mà nếu mà nói theo sách vở đó thì quý Phật tử cũng thường nghe nói đó là những cái bát phong, lợi hại vinh nhục khổ vui khen chê. Những cái này nó sẽ luôn luôn tác động chúng ta, nó không để chúng ta yên. Chúng ta có một cái ảo giác rất là sai lầm là nếu mà chúng ta được lợi, được vinh, được khen, được vui thì chúng ta sẽ an. Không đâu, đó chỉ là một cái sự đẩy lên của đợt sống thôi. Và nếu mà chúng ta tưởng đó là yên thì kế đó nó sẽ giục dùi chúng ta xuống. Luôn luôn bao giờ cũng vậy. Chúng ta nghĩ rằng là trong bốn cái cặp đó, nếu mình được bốn cái điều ngon lành đó, thì cái đó là sướng rồi đó. Ai cũng ao ước điều này. Nhưng mà không đâu. Bởi vì sao? Tất cả nó đều dính chặt với nhau. Nếu chúng ta nói tới vinh thì chúng ta kế bên cạnh đó có nhục. Cũng giống như hồi nãy tôi nói đó, tương đối thôi. Vinh là gì? Vinh là đối với một cái gì đó bên cạnh đó mà nó nhục. Vui là gì? Vui là một cái gì đó mà kế bên cạnh đó nó là cái khổ, thì nó mới gọi là vui. Cho nên quý Phật tử không có nghe nói mấy cái người mà ở trong cái điều kiện về vấn đề vật chất mà dồi dào quá đó, họ không cảm nhận hạnh phúc. Một lúc nào đó họ có một cái sự tiếp nhận với cái sự mà thiếu thốn về vật chất thì họ mới nói, à, lúc trước mình như vậy là quá sướng rồi. Đây là một cái tâm lý rất là bình thường, mà ngay cả những cái tình, trong cái địa hạt tình cảm của chúng ta cũng vậy đó. Nhiều khi chúng ta sống trong cuộc đời này có cha có mẹ chiều chuộng chăm sóc chúng ta, luôn luôn bảo bọc chúng ta không cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà cha chúng ta mất, mẹ chúng ta mất thì trời ơi lúc trước tôi sướng quá mà tôi không biết. Rõ ràng lúc trước là chúng ta sướng thiệt, hạnh phúc thiệt, mà chúng ta không cảm nhận được hạnh phúc. Mà phải đặt bên cạnh một cái khổ đau của mất mát nào đó thì chúng ta mới cảm nhận cái mà chưa mất mát là hạnh phúc. Chứ hồi cái lúc mà ta chưa mất mát mà không có điều kiện để so sánh, để đặt kế một bên thì chúng ta không cảm nhận được cái hạnh phúc của sự không mất mát này. Cho nên tôi nói tương đối là vậy đó. Cho nên ai muốn chạy theo vinh thì sẽ có nhục, ai muốn chạy theo vui thì sẽ có khổ, ai muốn chạy theo khen thì phải có chê. Cho nên nếu ta hiểu quy tắc tương đối này thì chúng ta sẽ không chấp nhận cả hai bên. Không chấp nhận có nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta không có mong cầu bên này mà chúng ta không có chạy trốn bên kia. Còn mong cầu còn chạy trốn là gì? Là tâm chưa trong sạch. Giữ lòng cho trong sạch là nó có cái ý nghĩa chỗ này. Bởi vì khi chúng ta làm lành, chúng ta biết theo quy luật nhân quả, làm lành thì được hạnh phúc chứ gì? Phước lành. Và làm ác thì bị đau khổ chứ gì? Khi mà chúng ta làm lành, chúng ta tránh điều ác, tức là cái tâm chúng ta sao? Coi chừng chúng ta làm lành để làm gì? Nếu mà mình biết làm lành, không biết để làm gì, chắc chúng ta không có động lực để làm lành. Nhưng mà luôn luôn ta có động lực là gì? Hướng tới hạnh phúc. Mình làm lành gì? Để được hạnh phúc, để được hạnh phúc. Để vậy, để vậy, để vậy. Nghĩa là luôn luôn ta có mục đích nào đó để ta đến. Và khi mà quý Phật tử trong cuộc đời này có một cái đích nào đó đến đó thì sao? Có một sự sợ hãi khởi lên. Khi chúng ta có một cái đích nào đó thì có một sự sợ hãi khởi lên. Thí dụ, một đứa học sinh, nó đi thi. Có hai đứa học sinh, tôi thí dụ vậy, cái này là có thể đại chúng có nghe rồi, nhưng mà đây hôm nay tôi nói về cái vấn đề lòng trong sạch này nè. Hai đứa học sinh chuẩn bị cho một cái kỳ thi quan trọng. Một đứa thì sao? Hai đứa này nó có điều kiện học hành giống như nhau. Nó cũng có những cái điều kiện mà gọi là thông minh giống như nhau, điều kiện về chuyên cần của nó giống như nhau, trình độ coi như là nó được có những cái điều kiện học tập tốt ngang nhau. Nhưng mà một đứa thì sao? Một đứa thì do vì những cái kỳ vọng hoài bão của gia đình đặt vào trong đó. Đậu nghe con, phải đậu nghe con. Trời ơi, xui gia người ta, người nào cũng thành đạt hết. Con mà không đậu là ba không có nhìn mặt ai được đâu. Nhất định phải đậu nghe con. Rồi, khi mà nó suốt một cái năm học nó chuyên cần một cách đúng mức như vậy đó, mà luôn luôn nó có một cái tâm niệm như sao? Phải đậu, mình phải đậu, mình phải đậu. Mình không đậu là không được. Có nhiều người hăm dọa con tới mức độ mày không đậu là mày chết với tao đó. Có không? Có không? Có. Đấy. Thành ra chính vì vậy mà sao? Đứa nhỏ này nó bị một áp lực. Mọi người xung quanh tạo cho nó áp lực, và chính bản thân của nó cũng không có thể nào cưỡng được một cái áp lực. Do đó nó tự tạo cho nó một cái áp lực. Dĩ nhiên cái áp lực của nó là nó tự tạo, nhưng mà nó tự tạo là nó do tác động bởi môi trường. Khi nó có một áp lực như vậy rồi thì nó sẽ bước vào phòng thi với một cái gánh nặng của áp lực. Nó làm bài tốt không? Khó tốt. Khó tốt. Nó giống như trường hợp của mấy đứa nhỏ mà con cháu mình ở nhà, nó còn nhỏ tuổi, nó học lớp tiểu học, trung học thôi, cơ sở thôi. Nó ở nhà mình nhiều khi mình chăm sóc quan tâm tới cái sự học của nó, rồi cái mình dò bài cho nó, ôn bài cho nó. Những cái bài vở của ngày mai là mình bữa nay mình dò hết, nó sẽ đọc với mình một cách ron rót thôi, thuộc lòng hết. Nhưng mà mai á, nó lên trên đó thầy cô kêu cái là nó giật mình cái, nó không có đọc tốt như ở nhà. Nếu mà đứa nào mà tình trạng căng thẳng quá, nó quên tuốt luốt những cái bài vở mà nó đã thuộc ở nhà rồi. Đó là áp lực tinh thần. Còn nếu một đứa thứ hai, hồi nãy tôi nói là hai đứa học sinh này nó có những cái điều kiện học tập ngang nhau, thông minh ngang nhau, chuyên cần ngang nhau, nói chung là trình độ ngang nhau, thì đứa thứ hai này nó không bị áp lực, với điều kiện là gia đình của nó không tạo áp lực cho nó. Nè con ơi, đậu rớt thì số mạng thôi, nói theo cái kiểu đơm đa thế gian. Con học chuyên cần suốt năm vậy thì thôi, ba má hài lòng rồi đó, vậy là đủ. Vấn đề quan trọng là cái chỗ mà con đã suốt một năm, con đã đầu tư thời gian, tâm lực của con, sức khỏe của con gì vân vân, con đầu tư hết vô đó rồi, được rồi, tốt rồi. Tức là con đã tiếp nhận một số những cái kiến thức để đi vào đời. Điều này mới là quan trọng. Bằng cấp hay không cũng không có quan trọng lắm đâu. Con cứ thoải mái đi thi, đậu rớt gì cũng được không? Rồi, con học tốt vậy là được rồi đó. Thì đến đây nó đi thi trong một cái tâm trạng không có gánh nặng của áp lực. Như vậy thì đứa thứ nhì là đứa thứ nhất này, tôi hỏi quý Phật tử nghe. Đứa thứ nhất thì có một cái áp lực, một gánh nặng về cái tinh thần. Đứa thứ nhì thì nó thoải mái. Nhưng mà tôi nhắc lại cái điều kiện ban đầu của nó, tức là sao? Điều kiện học tập ngang nhau, thông minh ngang nhau, chuyên cần ngang nhau. Điều kiện học tập tức là cái điều kiện bên ngoài hỗ trợ. Thì hai đứa này đứa nào sẽ làm bài tốt hơn? Đứa thứ nhì làm bài tốt hơn, mặc dù trình độ của nó ngang nhau. Tôi nói gì để tôi nói qua cái cuộc đời của mình. Chúng ta làm tất cả điều lành là gì? Chuyên cần học tập đó. Tránh tất cả điều dữ, điều ác, tức là gì? Đừng có bê tha chơi bời, đừng có đi chơi lêu lỏng, đừng có bê tha, đừng có tắc trách trong cái trách nhiệm của mình. Đó là tôi so sánh với hai đứa đi học đó. Nghĩa là chúng ta làm lành rồi, chúng ta không bê tha như là mấy đứa học trò trong cái cương vị của học sinh. Thì không bê tha, không có bỏ bê, không có nhiễm bởi game, bởi trò chơi gì chân nhân. Tạo hành đàng hoàng, tức là tránh tất cả điều ác rồi đó. bỏ mấy cái kia không có chơi, làm tất cả điều lành rồi đó, là siêng năng chuyên cần đi học rồi đó. Bây giờ vấn đề là gì? Vấn đề là chúng ta có bị một cái áp lực tinh thần hay không? Bởi vì trong cuộc đời chúng ta giống như là trong một cái cuộc thi. Tức là chúng ta có muốn thi đậu, chúng ta bị áp lực là nhất định mình phải thi đậu như là đứa thứ nhất, hay là chúng ta đó, ồ, đậu rớt gì cũng được, mình đã làm hết chuyện, hết cái phần việc của mình rồi, mình đã học hành đàng hoàng rồi, nếu mà mình có rớt đi nữa thì xét lại cả một cái quá trình đi học của mình đó, không ai có thể trách cứ mình được, cha mẹ không trách cứ được, bạn bè không trách cứ được, thầy giáo không trách cứ được, tại vì mình đã làm xong hết mọi chuyện rồi. Giả sử như mà mình có rớt đi nữa thì mình cũng an ổn thôi, là tại vì đâu có gì làm khác hơn được đâu. Thì với cái tâm trạng đó, đứa thứ nhì sẽ rất là thoải mái, và đứa này nhất định nó sẽ đậu cao. Mà đậu cao đây, nếu mà so sánh với cuộc đời thường ngày của mình, tức là chúng ta sẽ được hưởng một cái hạnh phúc chất lượng cao hơn là cái người kia. Cái người kia cũng làm lành, cũng tránh ác, nhưng mà cứ trời ơi, không biết mình có được mạnh không ạ, không biết mình có làm ăn phát đạt không ạ, giống như đứa học sinh đó, không biết mình có đậu không ạ, không biết mình có đậu cao không ạ. Thấy không? Như vậy thì sao? Như vậy thì muốn cho chúng ta đạt kết quả cao nhất trong cuộc sống này thì phải đừng quan tâm đến kết quả nó như thế nào, không quan tâm tới kết quả, nhưng mà chúng ta phải quan tâm tới nhân. Chúng ta có làm lành chưa? Chúng ta có đánh ác chưa? Chúng ta có đào sâu những ý niệm về lành ác ở một cái trạng thái vi tế chưa? Chứ không phải làm lành sơ sơ, à, hài lòng rồi đó, tôi vậy là làm lành xong rồi đó. Giống như tôi chưa có đập đầu con cá nào là làm lành rồi đó. Như vậy thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy giữ lòng trong sạch là cái này nè. Tôi muốn nói giữ lòng trong sạch tức là chúng ta không quan tâm tới kết quả đến với ta như thế nào. Chúng ta làm tất cả những điều mà chúng ta có thể làm lành được, rồi kết quả như thế nào đến với chúng ta, chúng ta giống như đứa thứ hai, đậu cũng được, rớt cũng không sao. Dám làm như vậy đó thì chúng ta mới dễ đậu, mới chúng ta mới hưởng được cái hạnh phúc thật sự. Mà cái này tức là gì? Giữ lòng cho trong sạch, không có quan tâm tới cái kết quả. Và làm sao cho chúng ta không quan tâm tới kết quả được? Làm sao ai làm cái gì mà không quan tâm tới kết quả thì làm sao có động lực để làm? Thường là chúng ta luôn luôn đặt cho mình một cái chuẩn nào đó, một cái tiêu chí nào đó, một cái chỉ tiêu nào đó, một cái mục tiêu nào đó, thì chúng ta mới có động lực để mà chúng ta thực hiện, để hướng tới kết quả đó. Bây giờ làm sao cho chúng ta có thể làm một cách nhiệt tình nhưng mà không mang đến kết quả? Làm sao đây? Đây cũng là những điều Đức Phật dạy thôi. Quý Phật tử có tin nhân quả không? Tin thiệt sâu chứ, phải không? Tin thiệt sâu có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta tin rằng tất cả những điều mà ta gọi là làm lành đó, thì sẽ hưởng cái kết quả là tốt, tức là hạnh phúc đến với mình. Nếu chúng ta đã làm lành rồi mà chúng ta gặp cái gì đó thì cái gì đó cũng là kết quả của điều lành chúng ta. Thì người như vậy mới gọi là tin sâu nhân quả. Chứ nếu mà mình làm lành xong cái mình bị tai nạn, cái nó trời ơi tôi làm lành sao tôi bị tai nạn vậy. Nếu mà có một cái khởi một ý niệm phân vân, hơi hoang mang, tại sao mình làm lành mà mình gặp cái này cả, người đó không tin sâu nhân quả. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái điều mà chúng ta gặp phải, những cái tình huống, những cảnh ngộ, những hoàn cảnh đều gọi là quả. Mà cái quả đó nó sẽ hoàn toàn tương xứng một cách chính xác đến mức độ chi ly với tất cả nhân mà chúng ta đã gieo rắc. Không bao giờ có một sự sai chạy nào dù cho chi tiết nhỏ. Nó hoàn toàn phù hợp cái quả mà chúng ta tiếp nhận, tức là những tình huống, những hoàn cảnh, cái quả chúng ta tiếp nhận hoàn toàn nó chính xác với cái nhân chúng ta gieo. Ai có thể tin được điều này mới gọi là tin sâu nhân quả. Chứ còn ai có khởi lên một cái niệm hơi phân vân, ủa tại sao mình có làm gì đâu mà mình gặp cái này cả, mình có làm gì ác không cả, mình có làm gì sai không cả mà mình gặp cái này. Người nào khởi lên một cái tâm niệm đó thì người đó gọi là không tin sâu nhân quả. Có tin thì cũng tin lơn lớt thôi, không có sâu. Còn tin sâu nhân quả là không có khởi lên ý niệm hoang mang này. mà người tin xong nhân quả thì sẽ khởi lên cái ý niệm này nè. Cái này là một yếu tố tất nhiên, phải khởi lên cái này thôi. Khi một cái hoàn cảnh, một cái tình huống nào đó, một cảnh ngộ nào đó đến với người đó, tức là quả nó đến, thì người đó chấp nhận bằng một cái tâm niệm như thế này, đó là lẽ đương nhiên thôi. Khi mà chúng ta chấp nhận bằng một cái câu thần chú đó, chấp nhận bằng một cái tâm trạng mà gọi là sẵn sàng để tiếp nhận nó như vậy, thấy nó đó, nó đến với mình vậy là đương nhiên thôi, thì cái người này mới gọi là thật là tin sâu nhân quả. Người này trúng số độc đắc cũng không có mừng lắm đâu, không phải như người bình thường không tin sâu nhân quả. Ô, mình không biết hồi đó chắc mình làm cái gì ạ, cho nên bây giờ mình mới được hạnh phúc như vậy. Không đâu, người tin sâu nhân quả rất là bình thường. Cái này tôi không nhớ là tôi đã làm gì để mà được cái quả này, tức là quả trúng số độc đắc. Nhưng mà cái chuyện mà hôm nay tôi trúng số độc đắc chứ không phải là một năm trước, không phải là một năm sau nữa, mà hôm nay, đúng cái hôm nay tôi trúng số độc đắc, đó là một điều đương nhiên thôi. Cái đó trong Phật Pháp gọi là nhân duyên hội ngộ thời, có đầy đủ nhân, đầy đủ duyên thì nó sẽ đưa đến kết quả. Đây là một điều đương nhiên thôi, đó là lẽ đương nhiên. Cái người tin sâu nhân quả phải như vậy đó. Và nếu mà người này không có quá hồ hởi, phấn khởi, không có quá mừng rỡ, thái quá khi mà mình được trúng số, thì người này cũng sẽ giữ bình an khi mà mình bị cái tai họa. Thí dụ như mình bị cướp đoạt, mình bị giật hụi, hay là thậm chí mình bị một tai nạn nào đó, thập tử nhất sanh. Cuối cùng thậm chí cho đến khi bác sĩ báo cho mình một cái tin là ung thư đến thời kỳ thứ ba, còn chỉ 3 tháng nữa thôi, thì mình cũng sẽ có một cái câu giống hệt như vậy, đó là lẽ đương nhiên thôi. Với cái nhân như vậy, với cái duyên như vậy, tới cái thời điểm như vậy thì quả nó như vậy, không khác được. Đó là lẽ đương nhiên. Đương nhiên khi mà hạnh phúc nó đến với mình, đương nhiên khi mà khổ đau nó đến với mình, đó là lẽ đương nhiên. Tại vì nó đến theo một cái quy luật về nhân quả, về duyên. Ai mà tin được như vậy thì người này gọi là tin sâu nhân quả. Bây giờ tôi hỏi lại đại chúng nè, trong đại chúng này là có ai tin sâu nhân quả như vậy, nó đưa tay lên coi. Rất là mừng. Nghĩa là sao? Mấy người này mới mốt vô nhà thương là mỉm cười đi vô nhà thương. Bác sĩ bảo cái này là ung thư thời kỳ cuối là mỉm cười. Vậy hả bác sĩ? Vậy thì tôi phải thu xếp ha, để cho nó thích nghi rồi. Chứ không có nói trời ơi sao vậy, sớm quá vậy, sao là bây giờ, sao là tôi mà không phải là người khác. Gọi là tin sâu nhân quả. Mà những người tin sâu nhân quả này nè mới có điều kiện giữ lòng cho trong sạch. Tại vì sao? Tại vì cái gì nó tới với mình đó là lẽ đương nhiên. Mà khi mà nhân duyên hội ngộ thời thì mình muốn cho nó trễ hơn một chút nữa. Trời sao trúng số sớm quá vậy, phải trễ trễ giùm tôi một chút nữa. Có ai nghĩ vậy không? Có ai nghĩ vậy không? Có ai nghĩ vậy không? Chắc ít có ai nghĩ vậy. Tại vì sao? Trúng số mà đâu có muốn trúng số trễ chi. Còn nếu mà bị bệnh ung thư, cái mình nói sao mà sớm quá vậy, tôi còn mấy đứa con còn nhỏ. Có nói vậy không? Có. Nhưng mà không, cái này là lẽ đương nhiên. Tại vì đây là nhân duyên hội ngộ thời rồi. Cái thời này là thời chính xác. Thời này là chính xác, chứ không phải là nó sớm đâu. Không phải. Nếu mà chúng ta hiểu được như vậy đó, là tâm chúng ta sẽ rất là bình an, giữ lòng cho trong sạch. Chúng ta làm tất cả điều lành rồi, tránh tất cả điều ác rồi, thì đây nè, giữ lòng cho trong sạch, tức là cái tâm ta sẽ bình an khi bất cứ một kết quả nào đến với mình. Lòng trong sạch là vậy đó. Mà quý Phật tử nè, chúng ta tu tịnh độ nè, cái khó của cái chuyện giảng sanh tịnh độ là sao? Làm sao thực hiện 10 niệm lúc lâm chung? Nhưng mà bây giờ chúng ta còn đang ngồi một cách an ổn trong giảng đường này, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, Nam Mô A Di Đà Phật 3, Nam Mô A Di Đà Phật vân vân, Nam Mô A Di Đà Phật 8, Nam Mô A Di Đà Phật 9, Nam Mô A Di Đà Phật 10. Dễ hay khó? Rất dễ. Tại sao lúc lâm chung chúng ta không niệm được cái này? Nói tại tôi thân tôi đau đớn quá. Chúng ta niệm bằng tâm chứ không ai niệm bằng thân. thân đau đớn kệ đó, thân sắp chết kệ đó, thân mà thở lên thở xuống. Tôi có từng chứng kiến có những người đó, những người mà có thể là những người thân của tôi đó, niệm Phật một hơi và không đủ một câu, Nam Mô A, không có hết câu, Di Đà Phật. Tại vì sao? Mới có ba chữ là hết hơi rồi. Tôi nói đó là cái tâm trạng của cái người mà không còn đủ cái sức lực cho mình, mà mình niệm một hơi như vậy cả 10 câu, 5-7 câu, mà người ta niệm một hơi như vậy chỉ có nửa câu thôi, sức người ta đã cạn như vậy. Nhưng mà quyết định niệm thì được thôi. Có điều chúng ta không niệm được là tâm chúng ta không an, chúng ta mới không niệm được, chứ không phải do cái thân chúng ta suy hoại. Mà tại sao tâm không an? Nếu mà chúng ta có, như là nãy giờ chúng tôi trình bày đó, nếu mà chúng ta có là ta có sẵn sàng để tiếp nhận tất cả những tình huống đó đến với mình. Bởi vì sao? Mình biết rằng đó là lẽ đương nhiên, đó là đúng thời điểm. Nếu mà chúng ta thấy như vậy thì không có gì mà phải sợ hãi, không có gì phải đáng tiếc, không có gì phải trì hoãn, không có gì phải gấp gáp. Tôi nói trì hoãn thì quý Phật tử có thể cảm nhận được, nó trời ơi sao tôi chết sớm quá, sao tôi bác sĩ báo cho tôi ung thư sớm quá, tôi còn hai đứa con nhỏ ở nhà nó chưa đó lập gia đình, sớm quá tôi đi về là sớm. Hay là có những người kêu trễ quá, sao vậy, sao tôi không đi sớm được, là tại vì sao? Lăn qua lộn lại trên giường mà muốn đi đi không được. Quý Phật tử có thấy tình huống đó không? Có những người muốn chết mà không dễ chết đâu. Hai cái điều này đều là giữ lòng không trong sạch hết trơn. Tức là sao? Muốn cho nó trễ lại một chút, muốn cho nó đi sớm hơn chút. Trời ơi sao tôi đau đớn quá, tôi đau đớn quá, làm sao cho tôi đi sớm một chút. Những người xung quanh nhiều khi người ta cũng quá xót lòng, người ta cũng muốn cho người thân mình, mặc dù người thân mình rất là thương yêu đi, nhưng mà mình cũng muốn cho người thân mình đi cho rồi. Không phải mình sợ hãi, hoặc là không phải mình có một gánh nặng gì, nhưng mà mình không có, có chịu đựng được những cái xót xa dằn vặt cái người đó, cái người thân của mình, cho nên muốn đi sớm. Nhưng mà tất cả những cái muốn đi sớm và muốn trễ lại đều là lòng không trong sạch hết. Vì sao? Muốn đi sớm có được không? Muốn ở lại trễ có được không? Khi nào mà quý Phật tử biết rằng khi mà cái quả báo nó đến với mình đó, mình không thể nào khác hơn được, chừng đó đó lòng chúng ta sẽ trong sạch. Tại vì lúc đó khi mà chúng ta tâm niệm được như vậy đó, thì chúng ta sẽ không có chối bỏ cái hiện trạng của mình. Hiện trạng của mình sao? Chấp nhận nó như vậy, không có mơ ước một cái gì khác hơn là cái hiện trạng. Nếu mà chúng ta dừng lại những mơ ước này thì tâm chúng ta sẽ trong sạch. Ý tôi muốn nói là sao? Đừng có mơ ước gì mất công. Vậy vì mơ ước có được hay không? Dù cho mơ ước đi sớm, dù cho mơ ước hơi trễ là một chút, có được hay không? Được không? Chúng ta, tôi nói vậy để quý Phật tử, còn cái người nào mà trả lời không mà còn hơi yếu yếu đó, thì nhớ lại cái chuyện này. Cái này hoàn toàn là lịch sử thôi. Đó là dòng hoàng tộc Thích Ca bị vua Lưu Ly, tức là Viduḍappa, con của vua Ba Tương Đặc Basanadi của xứ Kosala, thảm sát dòng hoàng tộc Thích Ca. Lúc đó Đức Phật còn tại thế. Cái sự mà gọi là ràng buộc về thân tộc thì dòng hoàng tộc Thích Ca đối với Đức Phật sâu nặng hơn chúng ta nữa. Nói về tình nghĩa của thế gian. Nhưng mà lúc đó Đức Phật còn tại thế, Đức Phật cũng biết rằng là dòng hoàng tộc Thích Ca sửa soạn bị tiêu diệt đó. Nhưng mà Đức Phật có cứu được không? Cứu được không? Như vậy thì bây giờ mình đối với Đức Phật không có thân thiết bằng hoàng tộc Thích Ca. Mà khi mà cái nhân duyên nó hội ngộ thời của mình là bệnh mình phải nặng như vậy, mình phải chết như vậy, con cái mình phải hư như vậy, nghĩa là cái hoàn cảnh của mình phải bi đát như vậy. Khi nó đã tới rồi, Phật giải quyết được không? Vô phương. Như vậy chúng ta chối bỏ có kết quả không? Vậy chối bỏ chỉ cho nó mệt. Chính cái sự chối bỏ mà chối bỏ không được á, làm cho chúng ta sợ hãi vô cùng, tuyệt vọng vô cùng. Chúng ta tuyệt vọng là không phải do cái hoàn cảnh bi đát, mà chúng ta tuyệt vọng là tại vì chúng ta hy vọng khác hơn mà không được, mơ ước khác hơn mà không được. Như vậy thì cái chuyện làm cho chúng ta bất an không phải do hoàn cảnh nó đem lại, không phải do cái tình huống nó đem lại, mà cái sự bất an của chúng ta là do đâu? do cái sự mơ ước cho nó khác đi, do cái sự không chấp nhận cái hiện trạng của nó. Cái này của chúng ta, mà cái này của ai? Cái này là tâm lý của mình, có phải vậy không? Phải vậy không? Quý Phật tử nghĩ phải không à? Do gì mình chối bỏ cho nên mình bị khổ, do gì mình mơ ước một cái khác cho nên mình bị khổ. Cái khổ của chúng ta chỗ này, cái bất an của chúng ta chỗ này, cái lòng chúng ta không trong sạch chỗ này. Như vậy thì muốn cho chúng ta đừng có khổ, đừng có bất an, đừng có tuyệt vọng thì sao? Chấp nhận nó, khỏi mơ ước gì khác. Chấp nhận nó không có nghĩa, tôi nói chấp nhận nó tức là chấp nhận cái quả nó đến với mình, gọi là nhân duyên hội ngộ thời. Nó tới rồi thì mình nhận, mình mà mình nói trời ơi sao đó tôi đã bị nữa rồi, và cái mình mỉm cười, và tới rồi phải không, rồi tôi nhận. Hai cái này thì sao? Vẫn nhận như nhau, nhưng mà cái nhận nào nó thoải mái hơn? Mỉm cười để chấp nhận nó thoải mái hơn. Chứ chúng ta nhăn nhó, chúng ta có thể thay đổi được kết quả không? Thay không? Có à. Nếu chúng ta mỉm cười chấp nhận thì cái hậu quả nó là như vậy, nếu chúng ta nhăn nhó chấp nhận thì hậu quả nó bi đát hơn. Có thay đổi đó, nhưng mà thay đổi theo chiều hướng xấu, phải vậy không cà? Phải không? Không, nó không có như vậy đâu nghe. Nếu mà chúng ta nhăn nhó mà chúng ta chấp nhận nó thì nó không có như vậy đâu, nó tệ hơn chứ không có như vậy. Bởi vì nó bị can thiệp bởi một yếu tố tâm lý là chối bỏ, mà chối bỏ không được. Còn cái kia thì chúng ta chấp nhận, ô đó là lẽ đương nhiên rồi. Như vậy thì quý Phật tử biết cái đó là do gì chúng ta mơ ước một cái khác mà không được. Chính cái này làm khổ cho mình, cho nên chính do đó mà chúng ta hay thường làm khổ với nhau. Bây giờ thì thời điểm này là khoảng tháng 10 rồi, phải không? Tháng 9 rồi, tháng 10 rồi, sắp sửa tới Tết. Tới Tết cái quý Phật tử đồng năm chúc sao? Dạng sự như ý. Mơ ước, nhưng mà dạng sự nó xảy ra. Dạng sự tức là gì? Tất cả những cái hoàn cảnh tình huống nó đến với mình đó, gọi là dạng sự đó. Chúc cho anh chị một năm dạng sự như ý, tức là trong một cái năm mới vậy là tất cả mọi cái sự việc nào nó đến với anh chị đó đều là như cái ý của anh chị hết. Và mình nghe người ta chúc vậy thì mình sao? Cũng nương theo cái sự tác động đó mà mình cũng mơ ước là sẽ được như cái ý của mình. Rồi bắt đầu cái ý của mình nó làm việc, dệt cái này, dệt mộng, dệt mơ. Rồi phải mình vậy được nghe, được như vậy nghe, được kia nghe, được nọ nghe. Nhưng mà có thể là dạng sự nó xảy ra theo cái mộng mơ đó không? Hay là nó xảy ra một cách chính xác theo nhân quả mà chúng ta đã làm? Nó xảy ra theo gì? Vậy thì mộng mơ làm chi vậy cả? Mộng mơ một chi, một cách vô ích vậy đó. Mà không phải nó vô ích đâu, nó có một cái tác dụng, không phải là nó vô bổ đâu. Nó có một cái điều này mà không phải bổ đâu, mà nó hại. Do gì chúng ta mơ ước cho nên chúng ta mới chuẩn bị cho chúng ta một cái tâm trạng thất vọng. Bây giờ tôi tính là tôi sẽ được như vậy mà thực tế đó sao? Nó được thấp hơn. Cho nên chính mà khi mà chúng ta đặt cái chuẩn lên đây thì cái thực tế chúng ta sẽ ở dưới này. Do đó mà khi chúng ta đụng mặt với thực tế, khi mà nhấn những hội ngộ thời thì chúng ta thấy tôi dạng sự không như ý tôi rồi. Phải không? Bây giờ nó có hai cái, một cái là ý, một cái là ý, một cái là dạng sự nó đến với mình. Mình muốn hai cái này sao? Dạng sự như ý là hai cái này giống nhau. Phải không? Nhưng mà cái dạng sự này nè, nó xảy ra theo nhân quả. Cái ý của mình đó thì rõ ràng là theo tham vọng. Có phải không? Bây giờ mình muốn là tất cả cái dạng sự này là phải theo như ý. Thì hai cái này mới sao? Mới trùng với nhau. Bây giờ chúng ta có một cách khác trùng nhau, nhưng mà không phải làm theo cái kiểu mà nó sẽ dễ khổ đau như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ ý như dạng sự. Nghĩa là dạng sự nó làm sao thì cái ý chúng ta chấp nhận nó như vậy. Thì rốt cuộc thì chúng ta cũng đạt được kết quả là sao? Ý và dạng sự nó như nhau. Như nhau nhưng mà không phải như cái kiểu mà dạng sự phải theo cái ý của mình. Mà bây giờ cái ý của chúng ta phải theo như cái dạng sự. Vì chúng ta biết là cái dạng sự này nè, nó hoàn toàn thể hiện ra theo nhân quả một cách chính xác. Cho nên với nhân như vậy, duyên như vậy, thời gian như vậy thì dạng sự đó là như vậy. Mà khi nó dạng sự nó xảy ra đến mình như vậy rồi, thì chúng ta chối bỏ nó là một điều tuyệt vọng vô ích, khổ đau. Như vậy thì bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, muốn cho dạng sự như ý hay là muốn cho ý như dạng sự? Ý như dạng sự. Mai mốt tới Tết thì mai mốt đừng có chúc theo cái kiểu sáo ngữ, mà chúc theo cái đó tức là mình sẽ gieo một cái mầm khổ đau cho mình và khổ đau cho người. Bởi vì chúng ta chỉ sống trong mơ ước thôi, sống trong ảo vọng thôi, mà chúng ta biết rằng dạng sự này một cách thực tế nó sẽ xảy ra theo đúng nhân quả. Khi nó đến thời điểm không bao giờ trái được, không bao giờ chúng ta chối bỏ được. Phải vậy không? Đó, như vậy thì dạng sự như ý. À, như vậy thì ý như dạng sự. Nhưng mà có điều á, chúng ta luôn luôn tâm niệm như vậy đó, và với những người đồng cảm với chúng ta đó, thì chúng ta nhắc nhở nhau là làm thế nào chúng ta phải điều chỉnh cái ý chúng ta theo đúng tất cả những cái quả báo nào mà nó đến với mình. Chúng ta chấp nhận như vậy, không sai khác, thì chúng ta cũng sẽ được yên vui. Yên vui vì chúng ta chấp nhận nó, chứ chúng ta không có mơ ước một cái gì khác. Tôi có một cái câu chuyện vui. Thí dụ như trường hợp của hai cái thí sinh vừa rồi, thì rõ ràng rằng quý Phật tử biết nó đậu hay nó rớt đó là hoàn toàn do cái công sức nó học hành của nó, do cái sự chuyên cần của nó, chứ không phải do cái mơ ước của nó. Mà chính cái sự mơ ước của nó, dù cho chúng ta có đầu tư cái công sức, thời gian, nó đều giống như nhau, đồng như nhau, nhưng mà chỉ cần thêm một sự mơ ước thôi, thì chính cái đó nó làm cho kết quả nó sẽ thấp đi, nó sẽ tổn giảm đi. Cho nên Đức Phật dạy cái điều này đã trong kinh rất là hay. Đức Phật nói rằng là, thì các vị kheo, giả sử như có một con gà mái ấp trứng. Con gà mái này nè, thường thường quý Phật tử biết mình có nuôi gà hay gì đó, hoặc là thấy gà hàng xóm gì đó, đến cái thời gian nó ấp trứng đó, thì con gà mẹ này nó rất là chuyên cần miên mật, tức là nó không có đi đâu hết á, nó suốt ngày nó nằm trong ổ, bất quá là lâu lâu vậy, trong một ngày nó nhảy ra chừng một lần vậy thôi, để mà nó ăn vậy thôi. Lúc đó mấy cái người chủ đó phải canh giờ nó rải sẵn cho nó ăn. Nó ăn xong rồi nhảy vô ấp liền. Đúng một cái thời gian nào đó, thì cái đó là cái bản năng của con gà thôi. Nó ấp là nó ấp, tới thời kỳ nó ấp là vậy. Thì đến một cái thời kỳ nữa, Đức Phật nói rằng là khi mà con gà nó ấp một cách miên mật như vậy đó, thì dù cho khi mà đến cái thời điểm đó, thì dù cho con gà mẹ không khởi lên cái tâm, tâm này là tâm ý, không khởi lên cái tâm mong muốn rằng con gà con của ta nó sẽ có cái mỏ cứng đủ sức để phá vỡ cái lớp vỏ và thoát ra ngoài một cách an toàn, dù cho con gà mẹ không khởi lên cái tâm ý đó, thì đúng cái thời điểm, với cái cách làm việc của nó như vậy, thì đúng cái thời điểm nào đó những con gà con sẽ dùng cái mỏ cứng của mình mổ bể cái vỏ rồi nó thoát ra ngoài được an toàn. Ý Đức Phật nói cái đó vậy đó. Tức là khi chúng ta làm lành, khi chúng ta tránh tất cả điều ác, dù cho chúng ta không có mong cầu rằng tôi làm lành vậy để tôi được hạnh phúc, chúng ta không có mong cầu thì hạnh phúc nó cũng vẫn tới. Giống như con gà mẹ nó không mong cầu cái kết quả như vậy, nhưng mà với cái cách làm việc của nó như vậy thì cái kết quả nó phải như vậy thôi, không khác đi được. Nếu mà quý Phật tử mà có thể buông xả diệt đời, đối với việc đời mình xem nhẹ, giống như là tùy duyên an phận qua ngày, cái gì chúng ta cũng chấp nhận mà không có mơ ước cái này kia nọ làm cho mình phải khổ sở. Với cái tâm như vậy, tức là cái tâm giống như là chúng ta chờ một cái chuyến đò nào đó, chờ một chuyến xe nào đó, mà hay là chờ một cái giấy xuất cảnh nào đó, rồi trong khi chờ đợi đó, thì chúng ta sống tạm ở đây thôi, chờ đến chừng đó chúng ta sẽ đi xuất cảnh để đoàn tụ gia đình, hay là chúng ta sẽ lên một chuyến xe, lên một chuyến đò nào đó để tách cái bến này. Nếu mà chúng ta chỉ cần một cái tâm niệm như vậy thì chúng ta sẽ có một cái trạng thái tâm là chấp nhận mọi việc ở đây, chứ không có cầu là mọi việc phải như cái ý mình ở đây. Nó làm sao nó, kệ nó, tôi chỉ tạm thời thôi, an phận qua ngày thôi. Cái mục tiêu của tôi không phải là cái cuộc đời này, cái tối ta bà này, mục tiêu của tôi là được vãng sanh cực lạc. Để làm chi? Không phải để an hưởng đâu, vì còn rất nhiều chúng sanh và rất nhiều người thân chờ đợi tôi phải cứu độ cho họ, tôi phải hướng cho họ được giải thoát. Bây giờ tôi mang một cái sứ mệnh như vậy để tôi hướng tới đó. Chứ không phải cuộc đời này, cuộc đời này tôi làm cho người thân tôi có nhà lầu cũng không có giúp người thân tôi được bao nhiêu đâu. Bởi vì sao? Bởi vì đây chỉ là hạnh phúc vật chất cá nhân thôi, rồi nó cũng là theo cái pháp hữu vi của thế gian thì nó vô thường. Cho nên tôi thương người thân của tôi lắm, tôi đầu tư cho người thân của tôi lắm, nhưng mà tôi không có đầu tư bằng hướng là tôi tạo ra tài sản sự nghiệp để cho người thân tôi được hưởng ở đây, mà tôi chuẩn bị cho cái sự hạnh phúc giải thoát cho tôi và cho người thân của tôi. Nếu mà chúng ta nghĩ vậy đó thì chúng ta không có mong rằng vạn sự như ý của cuộc đời này đâu, không có mong cái đó, mà chúng ta sẽ tùy duyên an phận qua ngày. Mà nếu mà chúng ta làm được như vậy đó thì giống như cái ví dụ tôi vừa rồi tôi nói, Đức Phật nói con gà mái ấp trứng, dù cho đến lúc lâm chung mà chúng ta muốn không về cực lạc cũng không được. Tôi nói mình có muốn về cực lạc cũng không, muốn không về cực lạc cũng không được, nói vậy thì nó hơi quá đáng. Tại vì ai niệm Phật mà muốn không về cực lạc? Nhưng mà nhắc lại cái thí dụ vừa rồi đối với con gà đó, thì dù cho chúng ta không có khởi lên cái tâm niệm mong rằng sau khi thân ngoại mạng chung tôi sẽ thực hiện được 10 niệm lúc lâm chung và được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn tôi giảng sanh về cực lạc, dù cho chúng ta không có khởi lên tâm niệm như vậy, nhưng mà suốt cuộc đời chúng ta đã niệm Phật, đã hướng tâm như vậy, đã buông xả việc đời như vậy, đã phai nhạt cái sự lòng ham muốn tham đắm cuộc đời như vậy, thì đến lúc lâm chung dù cho không có khởi lên cái tâm niệm đó, Đức Phật và chư thánh chúng cũng hiện ra và chúng ta cũng được giảng sanh. Nó đến một cách đương nhiên, giống như con gà con mổ cái vỏ trứng thoát ra ngoài. Đây là cái điều dù cho con gà mẹ không có khởi ra cái tâm ý đó, nhưng mà cái kết quả nó phải như vậy, không khác đi được. Ngược lại, nếu mà chúng ta vẫn không buông xả việc đời, vẫn tham đắm, vẫn muốn cho dạng sự như ý của tôi, mà dạng sự như ý mà dạng sự là 10.000 theo cái số dạng á, trung bình là 10.000, mà bây giờ có 9.000 như ý mà còn 1.000 chuyện không như ý thì tôi cũng khổ nữa. Cái này có cơ sở, là tại vì nhiều khi có những cái người bây giờ thì kế hoạch quá gia đình, chứ hồi cái thời gian trước đó có những người có được 5-6 đứa con, 6-7 đứa con, có khi 9-10 đứa con, điều này cũng có thể có. Nhưng mà cho đến trong số 10 đứa con đó có một đứa con không làm vừa lòng mình thôi thì khổ đau tràn ngập, có phải vậy không? Có nhiều người lại than phiền tôi cái đó. Tôi hỏi được bao nhiêu đứa con? Nó được 6 đứa. Mà mấy đứa con nó ngỗ nghịch, có một đứa một đó sư ơi, tôi khổ gì đứa này. Trời, tôi nói đáng lẽ mình sướng tới 5 phần, mình khổ có 1 phần, sao mà khổ nhiều quá vậy? Là vậy đó, chúng ta là vậy đó. Chúng ta, nên khi mà chúng ta khởi cái tâm niệm là vạn sự như ý, 10.000 sự như ý tôi, thì đến 9.500 sự như ý, tôi nói tôi khổ có vụ 500 sự như không như ý tôi nè. Có vụ đó không? Có, rất là có. Tâm lý của chúng ta là muốn như vậy. Như vậy thì sao? Muốn cho chúng ta đừng có cái khổ đau đó thì sao? Thì sao giờ? Ý như dạng sự đi. Hai cái nó cũng trùng với nhau được, nhưng mà không có đem cái dạng sự mà trùng qua bên ý, mà đem cái ý này nè chấp nhận cái dạng sự đó, thì ý và dạng sự cũng như nhau hết. Phải vậy không? Mai mốt á, khi mà Tết đến á, thì chúc cho người ta ý như dạng sự. Tôi chúc cho anh chị năm nay, mấy năm trước thì tôi chúc dạng sự như ý nghe, chứ năm nay thì tôi chúc cho anh chị ý như dạng sự vậy. Cái đó là an toàn nhất đó, hạnh phúc nhất đó, không có thất vọng, không có khổ đau. Vậy được không? Nhưng mà nói là nói rõ vậy đó, nó là mấy năm trước tôi chúc cho anh chị dạng sự như ý, năm nay tôi chúc cho anh chị ý như dạng sự từ đây về sau. Nói như vậy đó thì hoặc mai người ta không có cười sau lưng mình. Chứ còn nếu mà nói vô tắc tắc, không có thời giờ, nói à, tôi chúc cho anh chị năm nay ý như dạng sự nha, rồi cái mình đi, cái ta quay lưng lại, cái biết người ta nghĩ sao? Cái bà này dốt và hay nói chữ. Hồi nào giờ tôi nghe nói dạng sự như ý, năm nay cái bà học lớn ở đâu biết, mà nói ý như dạng sự, trời ơi, dốt và hay nói chữ đó chứ. Coi chừng đó. Còn nếu mà chúng ta muốn mà quen cái miệng mà cứ dạng sự rồi đó hen, thì chúng ta có cách chút khác. nó cũng có kết quả giống như vậy thôi. Tức là chúc cho anh chị năm nay về sau dạng sự như nó nghe. Chúng ta chấp nhận là dạng sự như nó vậy thôi. Tại vì đó là lẽ đương nhiên. Dạng sự nó xảy ra theo nhân của nó, duyên của nó, thời điểm của nó. Thời điểm cũng là một cái duyên. Chúc cho anh chị từ đây về sau năm nào cũng được dạng sự như nó hết. Đơn giản, những cái việc mà, những cái từ ngữ, những cái chuyện mà hồi nào giờ chúng ta quen, chúng ta thấy nó đơn giản, chứ chúng ta suy nghĩ nó sẽ có những cái lý thú trong đó rất là hay. Từ đây về sau, quý Phật tử mà áp dụng cái này không phải là một cái điều chỉ nói đùa ở đây cho nó vui trong hầu chúng đâu. Đây là một cái phương châm sống, và khi mà quý Phật tử mà luôn luôn đã quen đi cái nếp mà vạn sự như nó rồi đó, tức là ý như vạn sự rồi đó, thì quý Phật tử sẽ giữ cái lòng mình rất là trong sạch. Trong sạch chỗ nào? Tức là chúng ta sẽ bình an với tất cả những sự thăng trầm, bình an với tất cả những cái điều gì đến với chúng ta, dù cho đó là một điều tốt, hay dù cho đó là một cái điều mà những người khác cho là xấu. Tôi nói một cách rõ là người khác cho là xấu, chứ nếu chúng ta giác ngộ được điều này thì tự thân chúng ta không cho đó là một điều xấu, đó là một điều đương nhiên theo nó vậy thôi, không có xấu không tốt. Nó hoàn toàn là nó đúng theo cái nhân, cái duyên, cái thời điểm của nó. Nếu mà người ta chấp nhận được như vậy đó thì người ta sẽ không có mơ ước, mà không có mơ ước thì không có thất vọng, không có khổ đau. Tất cả những thất vọng khổ đau chúng ta đều do chúng ta mơ ước, mà chúng ta không biết rằng cái nguyên nhân nào nó đưa đến những cái vạn sự đó. Cái nguyên nhân đó chỉ có một cái nguyên nhân duy nhất là luật nhân quả. Chúng ta tin sâu nhân quả là tất cả mọi cái pháp thế gian đều vận hành, đều thể hiện theo đúng nhân quả. Tin thật sâu thì chúng ta sẽ tìm được sự bình an. Quý Phật tử thấy cái hạnh phúc thế gian nó có những cái hạnh phúc là được và mất. Ai được thì hạnh phúc, ai mất thì khổ đau. Có một thứ hạnh phúc cao hơn cái này, gọi là đẳng cấp cao hơn. Tức là bình an trong được mất. Đây là một thứ hạnh phúc nó có đẳng cấp cao hơn là cái hạnh phúc của được. Trước giờ có thể chúng ta chỉ căn cứ vào những cái mà chúng ta được trên thế gian thì chúng ta mới thấy hạnh phúc. Và hiện tại bây giờ cũng không ít trong chúng ta chạy theo cái được và nghĩ rằng nếu chúng ta được cái đó, chúng ta sẽ hạnh phúc. Chúng ta hoàn toàn đặt cái căn bản của ý nghĩa hạnh phúc trên những cái được. Cái điều đó rất là rủi ro. Rất là rủi ro. Vì sao? Vì bên cạnh cái được là cái mất. Chúng ta được tài sản, chúng ta sẽ mất tài sản. Chúng ta được tình cảm, chúng ta mất tình cảm. Tất cả cái được đều nằm bên cạnh cái mất. Cho nên nếu mà chúng ta biết mà giữ cái ý như dạng sự á, thì dù cho được, dù cho mất, đó là những cái sự đối đãi của các pháp thế gian thôi. Một sự tương đối của pháp thế gian. Chúng ta vượt lên trên cái tương đối này, tức là chúng ta bình an trên được và mất. Trạng thái này là một cái hạnh phúc đẳng cấp cao hơn cái hạnh phúc của được. Ở đây, cái tâm niệm của tất cả chúng ta đều mong muốn được hạnh phúc. Và cái đích của hạnh phúc của chúng ta từ trước tới giờ có thể là chúng ta căn cứ vào những cái được của chúng ta. Được mới hạnh phúc, không được là khổ đau. Nhưng mà bây giờ dù cho được, dù cho mất, chúng ta cũng giữ tâm mình được bình an. Vì sao? Vì tất cả là lẽ đương nhiên. Đương nhiên theo quy luật nhân quả của nó. Cho nên chúng ta giữ được tâm bình an thì tâm bình an này là một thứ hạnh phúc trong sạch hơn. Đây là giữ lòng trong sạch. Đây là cái vế thứ ba mà Đức Phật dạy. Sau khi làm những điều lành, sau khi tránh các điều ác, lòng chúng ta chưa trong sạch. Chúng ta giữ cái sự bình an trên được mất, tức là sự bình an trên những cái kết quả. Kết quả được mất gì chúng ta cũng giữ bình an hết. Bởi vì đây là lẽ đương nhiên, nó theo cái quy luật nhân quả mà chúng ta đã gieo trồng, chúng ta đã thực hiện. Và bây giờ thì kết quả nó đến. Chúng ta không thể chối bỏ được, chúng ta không thể mong cầu khác hơn được. Cho nên chúng ta sẽ không làm những việc vô ích đó. chẳng những vô ích mà nó còn có hại, vì chúng ta mong cầu chối bỏ mà chối bỏ không được là một sự tuyệt vọng khổ đau. Cho nên không chối bỏ, tới thì nhận, không tới thì không mong cầu. Và như vậy đó, thì cái điều này quý Phật tử sẽ nhớ trong kinh hệ thống Nikaya đó, trong kinh Tạng Pali, Đức Phật dạy cái bài này rất là hay. Quá khứ không mong cầu, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết như vậy tu tập. Hôm nay nhiệt tình làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, thì xứng gọi là người biết sống một mình. Đó là trong một bài kinh mà Hòa Thượng Minh Châu dịch ra là nhất dạ hiền giả đó. Tức là người biết sống một mình. Một mình tức là không có đeo mang thêm những cái gánh nặng của được mất. Không có đeo mang những cái gánh nặng của quá khứ và tương lai. Và chỉ có pháp hiện tại. Mà pháp hiện tại thì sao? Không động không rung chuyển. Không động không rung chuyển tức là chúng ta bình an giữa được và mất. Giữa lợi và hại, giữa dinh và dục, giữa khổ và vui, giữa khen và chê. Chúng ta bình an trong cái đó. Chúng ta giữ lòng cho trong sạch giữa cái này. Thì đây chính là cái mà gọi là chỉ có pháp hiện tại, không động không rung chuyển. Chứ nếu không thì sao? Được thì chúng ta sẽ động, mất chúng ta cũng động, động theo một chiều khác. Hai cái này đều động hết. Và cái trạng thái bất động á, mới thật là một cái trạng thái bình an. Mà chính cái này trong nhà Phật chúng ta sẽ nghe nói tới cái từ gọi là tự tại. Tự tại. Đức Phật là một đấng pháp vương, cho nên ngài sẽ là một vị tự tại đối với các pháp. Đấng pháp vương thì tự tại đối với các pháp. Chúng ta là con của pháp vương, tức là pháp vương tử là con của các vị pháp vương. Con của vị pháp vương là Đức Phật, là mình là Phật tử mà. Thì chúng ta sẽ tu tập theo cái hướng để đạt được tự tại đối với các pháp. Bây giờ chúng ta nhất thời chưa được tự tại thì chúng ta phải tương đối bình an đối với các pháp. Mà các pháp đây nói chung là nhiều lắm, nhưng mà chỉ có hai trạng thái thôi, đó là thăng trầm, được mất. Chúng ta sẽ giữ được tâm bình an đối với thăng trầm được mất là những cái ý nghĩ gì đó, những cái suy xét, những cái quán xét gì. Vì sao? Vì lý do nhất đó là nó chính xác theo nhân quả là lẽ đương nhiên. Đây là lý do thứ nhất mà ta phải giữ tâm bình an. Vì sao? Cái này là chính xác thôi, chứ không phải cái gì mà rủi ro hay là có cái gì mà tôi phải bị cái hậu quả này. Cái này là chính xác theo nhân quả. Đây là một điều đương nhiên. Đây là lý do để chúng ta tìm sự bình an giữa cái được mất. Cái lý do thứ hai là tại vì chúng ta sở dĩ chúng ta giữ bình an là tại vì chúng ta biết rằng chúng ta chối bỏ không được. Cái thứ nhất là do nó đương nhiên theo quy luật nhân quả. Cái thứ hai, lý do thứ hai là chúng ta chối bỏ không được. Nó phải như vậy thôi. Không có cách nào khác đi được hết. Vậy thôi. Là hai cái lý do này giúp cho chúng ta sẽ tự tại đối với các pháp. Mà bước đầu tiên của chúng ta là bình an đối với các pháp. Cái người nào bình an nhiều thì người đó sẽ, người nào mà quán xét về cái hai cái điều này nhiều thì người đó sẽ bình an nhiều chẳng thấy. Thì cái bình an này sẽ hướng tới tự tại. Và cái, với cái tâm thái bình an như vậy đó thì quý Phật tử sẽ thấy rằng là thực hiện 10 niệm lúc lâm chung không khó. Tâm chúng ta vẫn như tâm ta ngồi trong hội chúng như bây giờ. Thực hiện không khó gì cái này. Mà thực hiện không khó tức là sao? Là điều kiện để vãng sanh là trong tầm tay của mình. Như vậy thì bây giờ cũng còn khoảng chừng 10 phút nữa. Không biết quý Phật tử có vấn đề gì để chúng ta, để chúng ta thảo luận không? Về những cái điều mà chúng tôi trình bày, chúng tôi tóm lại như thế này. Tất cả các pháp trên thế gian này nó đều vận hành. Vận hành tức là gì? Vô thường đó. Cho nên đây là một cái điều mà chúng ta kết hợp những cái quy luật mà Đức Phật dạy chúng ta. Cái quy luật đầu tiên mà chúng ta thấy rõ đó là quy luật về vô thường. Tức là tất cả các pháp thế gian là không có cái gì mà đứng yên cố định hết, ngay cả chính bản thân của mình. Bữa nay chúng ta soi gương, mời chúng ta soi gương, chúng ta thấy rằng là mình cũng vậy. Nhiều khi sau một cơn bạo bệnh với mình thấy lúc này mình mập hơn lúc trước, lợi sức không có đâu, lúc nào chúng ta cũng biến chuyển. lúc nào chúng ta cũng thay đổi hết. Chính vì vậy mà một đứa bé 5 tuổi với một ông già 70-80 tuổi sai khác nhau rất xa, mặc dù đó chính là một người theo cái tiến trình thời gian. Cái sự thay đổi này hàng ngày, không giờ phút nào không thay đổi. Đó là quy luật về vô thường. Và một cái quy luật thứ hai căn bản là Phật dạy chúng ta là quy luật về nhân quả, có nghĩa là sự vô thường thay đổi này không phải là một sự thay đổi bất kỳ, một sự thay đổi nó không quy luật, mà nó thay đổi theo một quy luật của nó. Cái quy luật đó là gì? Là nhân quả. Như vậy thì tóm lại, các pháp thế gian này là luôn luôn thay đổi, nghĩa là vô thường, và nó theo thay đổi một cách chính xác theo quy luật nhân quả và lý nhân duyên. Nó thay đổi chính xác. Và khi mà nó đã hiện ra một kết quả nào đó thì không có Phật lực nào có thể thay đổi kết quả đó được hết. Phật lực còn không thay đổi, đừng nói chi là chúng ta giái. Tôi giái cho Phật độ tôi đừng có cái vụ này. Tôi nghe tin là nó giật tôi mấy trăm triệu đó bây giờ, hay là mấy tỷ đó. Bây giờ tôi nguyện giái Quan Âm, giái Phật làm sao cho tôi đừng có bị giật. Chính mạng sống của chúng ta, chính mạng sống của những người trong dòng hoàng tộc Thích Ca, Đức Phật rất muốn cứu mà còn không được kìa. Phật lực bó tay. Cái này gọi là nhân duyên hội ngộ thôi. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta còn nghe nói ở trong Phật Pháp gọi là bất định nghiệp và định nghiệp. Bất định nghiệp và định nghiệp. Thế nào gọi là định nghiệp, thế nào là bất định nghiệp? Đây là một lĩnh vực khác nữa mà có dịp chúng ta sẽ nói về cái này. Như vậy thì khi mà nhân duyên hội ngộ thời, khi mà cái hoàn cảnh nó đến với mình, khi mà cái quả báo nó đến với mình, nó đã hiện ra rồi. Nó hiện ra tức là sao? Giống như là bây giờ những cái con nợ của mình nó trốn rồi, hiện ra đó. Bây giờ chiếc xe nó tông rồi, mình đã nằm bệnh viện rồi, nó hiện ra đó. Bây giờ bác sĩ vừa báo tin rằng ung thư thời kỳ thứ 3 còn 3 tháng nữa, đó, hiện ra đó. Khi mà nó đã hiện ra rồi thì thôi, chúng ta không thể chối bỏ được. Đấy. Cho nên chính vì đó gọi là cái đó gọi là định nghiệp. Chúng ta chấp nhận, mà chỉ có chấp nhận mới là an vui thôi. Tại sao chúng ta phải chấp nhận cái điều đó? Tại vì chúng ta không chấp nhận cũng không được. Chúng ta chối bỏ cũng không được. Không chấp nhận cũng không được. Vậy thì ra tốt nhất người trí người ta sao? Nhăn nhó để mà trời ơi tôi muốn tránh hết sức mà tránh không được. Còn cái nữa sao? Thì đến thì cứ đến. Vậy hay nào? Cái nào thì cũng vậy thôi. Nhưng mà cái nhăn nhó rõ ràng là nó làm cho cái tình huống nó trở nên xấu đi, khổ hơn. Chỉ thì quý Phật tử chọn lựa thôi. Bây giờ thì tôi hỏi quý Phật tử nè, mình chọn lựa là vạn sự như ý, hay mình chọn lựa là ý như vạn sự? Chỉ thì được, mà không biết chọn ở đây hay về nhà có chọn giống gì không? Cho nên trong tất cả mọi trường hợp mà chúng ta ý như vạn sự là chúng ta bình an. Đó là một cách rất là bình an. Bây giờ còn khoảng chừng 50 phút nữa thì đã có ai ý kiến gì xin mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là Phật tử Nghiên Ngộ ở Khánh Hòa. Con xin nãy giờ con nghe một thời pháp của thầy, con có suy nghĩ như thế này, con biết có đúng không, nhờ thầy giải thích thêm cho con. Tất nhiên là những lời Phật dạy, hãy làm những việc thiện, đoạn việc nghiệp ác, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Theo con nghĩ, tâm ở đây có phải là do quá trình mình tu, mình giữ giới thì mình có sức định ở tâm, và từ định ở tâm mình sẽ có trí tuệ, mình sẽ nhìn mọi các sự việc, mình tất cả những sóng gió cuộc đời, những bác gọi là trong danh từ Phật giáo người ta gọi là bát phong tán ngọn gió, mình sẽ không bị lay động trước nó. Thì có phải là định ở đây, tâm ở đây có phải là định là trong cái tam vô lậu học của Phật giáo hay không? A Di Đà Phật, kính thầy chỉ dạy cho con thêm.
A Di Đà Phật, rất cảm ơn câu hỏi đó, rất hay đó nghe. Đúng là cái điều mà nãy giờ chúng ta trình bày nó không nằm ngoài tam vô lậu học đâu, tức là giới học, định học và tuệ học. Giới là gì? Giới là tránh ác làm lành, vậy thôi. Giới là tránh ác làm lành. Tại vì giới đây tức là những cái điều Đức Phật đặt ra để cho chúng ta có một cái nguyên tắc sống để chúng ta điều chỉnh về thân khẩu của mình. Giới nó chỉ có phạm vi thân khẩu thôi. Nên làm điều gì và nên không nên làm điều gì. Làm ở đây là trong thuộc phạm vi thân khẩu, tức là hành động của thân và hành động của miệng. Hành động của miệng tức là lời nói. Như vậy thì giới ở đây, dù cho giới người cư sĩ tại gia hay giới của người xuất gia, trừ Bồ Tát giới ra, thì tất cả các giới này đều thuộc về thân khẩu hết. Tôi nói trừ Bồ Tát giới ra, tại vì giới Bồ Tát thuộc về tâm. Cho nên có một số các vị nào mà có một cái suy nghĩ, rồi mình cũng phấn khởi, mình thọ Bồ Tát giới để cho cái giới đó nó cao. Nhưng mà nó cao không phải là do cái mình thọ để cho nó có cái tiếng đâu, cái đó không có cao. Nhưng mà cái cao của cái giới Bồ Tát là điều rất quan trọng, mà coi chừng mình phải cân nhắc coi mình có thể có kham để mà mình thọ được hay không. Vì nó cái giới đó thuộc về tâm ý. Thí dụ như cái giới dâm của cái giới của thân khẩu thì tức là thân mình không có hành động, vậy thôi được rồi. Còn giới dâm của cái trong kia là khởi lên, khởi lòng dâm nhơ mọi người, thật không lòng từ bi, Phật tử đó phạm trọng tội. Khởi lòng dâm nhơ thôi. Chúng ta không thể là xúc chạm với người khác phái, điều đó chúng ta giữ không khó lắm đâu. Nhưng mà giữ cái lòng cho tâm không khởi lên chút nào, điều đó nó khó hơn thân khẩu nhiều lắm. Cho nên vội vàng mà thọ Bồ Tát giới thì coi chừng thọ cho có tiếng mà mình không có kham được. Cho nên ở đây tôi trở lại, giới học tức là gì? Tức là những nguyên tắc sống mà Đức Phật dạy cho chúng ta phải giữ gìn thân khẩu. Và chính nhờ giữ gìn thân khẩu mà chúng ta sẽ đạt được một cái trạng thái gọi là chúng ta được an định nội tâm. Đây là định, và đây là tức là vấn đề của ý. Tức là thân khẩu mà đã theo một cái nguyên tắc, đã theo một cái quy củ rồi đó, thì tâm ý sẽ an tịnh. Thì đây là định học. Và định học này đó, thì do vì cái định như vậy đó, cho nên chúng ta sẽ có sự sáng suốt của trí tuệ. Thì có thể ví dụ sánh ví như thế này, giới như là cái ống khói. Tôi không biết là người miền Trung ngoài miền Bắc dùng cái chữ gì thì tôi không biết, nhưng mà người miền Nam gọi là cái đèn, mà cái đèn dầu của chúng ta nó có một cái ống khói, phải vậy không? Cái giới là ống khói, nó ngăn che những cái gió bên ngoài, gió đây tức là bát phong. Và nhờ ngăn che cái sức gió tác động của môi trường, của mọi người xung quanh, của chính cả cái nghiệp của mình trong quá khứ, ngăn cái sức gió nghiệp, thì nhờ đó mà cái ngọn đèn được đứng yên. Đây gọi là định học. Thì ngọn đèn đứng yên thì nó mới có cái ánh sáng tỏa ra. Ánh sáng đây tức là tuệ học. Và nãy giờ khi mà chúng tôi bàn về vấn đề mà thay vì vạn sự như ý, ý như vạn sự đó, là sử dụng ánh sáng đó. Tức là người nào mà thấy tất cả các pháp trên thế gian này đều thay đổi, thấy được điều này, đó là tuệ. Và thấy được rằng tất cả những sự thay đổi, biến dịch, vận hành của các pháp trên thế gian đều theo một quy luật nhất định là nhân duyên, quả báo. Không có theo một quy luật nào khác, là quy luật này nhất định là như vậy. Chứ không phải nó thay đổi theo một kiểu tùy hứng, ngẫu nhiên, bất kỳ. Không phải đâu, nó thay đổi theo một quy luật về nhân duyên, nhân quả. Và khi thấy được điều này là tuệ đó. Đây là nhờ cái ánh sáng của cái sức quán xét mà chúng ta mới thấy được điều này. Khi chúng ta thấy được điều này, tâm của chúng ta sẽ bình an trước tất cả những thăng trầm, trước tất cả những được mất. Tức là tuệ này nó sẽ giúp cho định còn sâu hơn nữa. Tất cả những cái này nó hỗ tương với nhau. Khi mà giữ giới làm cho tâm định, tâm định phát triển trí tuệ sáng suốt. Chính cái sự sáng suốt này làm cho tâm được an định hơn, làm cho sự giữ giới được viên mãn hơn. Đấy, những cái này gọi là nó bổ sung với nhau, gọi là tam vô lậu học. Mà nãy giờ trong suốt một cái bài mà chúng ta thảo luận ở đây nãy giờ đó, là chúng ta nói về cái phần cuối, tức là tuệ, tức là có một cái thấy biết sáng suốt rằng là tất cả sự vận hành trên thế gian đều theo quy luật của nhân quả. Nhờ đó chúng ta không có những cái hoang mang nghi ngờ, đặt dấu hỏi tại sao vậy cả, tại sao tôi làm lành mà, tại sao tôi gặp cái này cả, tại sao tôi không tu thì thôi, mấy người không tu sao người ta cứ ngang nhiên, người ta cứ sung sướng, còn tôi tu sao tôi gặp hết chuyện này tới chuyện kia. Những người này tức là không có sức sáng suốt để thấy được rằng là tất cả những cái gì mà đến với mình, dù cho mình tu hay mình không tu, đều chính xác theo nhân quả, đều là lẽ đương nhiên. Đấy. Thì cái này là tam vô lậu học đó, không có gì khác đâu. Rồi, rồi xin mời.
Nam mô A Di Đà Phật. Con quy y năm giới và thọ giới thập thiện, nhưng mà ngồi phán tiếng thì động viên cho các con là phải tiến lên trên bước đường tu học. Nhưng mà con muốn tiến lên những cái bước tới có khó khăn lắm hay không? Con muốn bây giờ tu Bồ Tát giới có vượt quá khả năng của chúng con. Con nhờ Thầy dạy trước một bước cho chúng con để bước tới bước thứ hai. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, xin cảm ơn. Cái này Phật tử cũng nói là cái muốn. Đó là những cái muốn. Nhưng mà cái muốn như nãy giờ tôi nói đó, thì cái muốn mình được như vậy, được như kia đó là không nên. Nhưng mà có một cái muốn thì được. Thí dụ như Thái Thử Sĩ Đạt Ta muốn xuất gia, cái điều đó được chứ, thì mình cứ thực hiện. Cho nên thí dụ như mình muốn, thí dụ như bây giờ quý Phật tử trường trai chưa ấy, trường chưa, chưa, vậy thì thôi khoan, hãy nói tới Bồ Tát. Bây giờ đó, cái người Phật tử quy y, nãy nói quy y năm giới chứ không đúng đâu, quy y là quy y tam bảo, rồi mình thọ trì năm giới của người Phật tử tại gia, chứ không phải là quy y năm giới, mà là quy y tam bảo. Quy tam bảo thọ trì năm giới, mà bây giờ trong những cái hạng mục, trong những cái bổn phận của người cư sĩ tại gia năm giới đó, thì bây giờ mình tiến gần gần lên. Khoan, ai nói thì chuyện Bồ Tát. Bồ Tát tức là cái chuyện mà mình hướng tâm làm lợi ích cho kẻ khác. Mình mà mình muốn làm lợi ích cho kẻ khác, giống như bây giờ tôi nói về phương diện vật chất cho dễ nghe, mình muốn cho người ta làm giàu, thì trước hết mình phải giàu đi đã. Mình chưa giàu mà tôi muốn cho, tôi thì chưa có giàu mà tôi muốn cho bà con dòng họ tôi giàu hết trơn thì chắc chưa được kết quả đâu. Bây giờ tôi phải giàu cái đã, rồi tôi tạo công ăn việc làm cho bà con dòng họ tôi, thì người ta từ từ người ta mới giàu ra. Cho nên bây giờ trước khi nói tới cái vụ Bồ Tát nhớ gì đó, thì thôi bây giờ mình trường trai cái đi đã. Đó là một việc lành trước mắt mà mình nên muốn làm, chứ đừng có cái là đi xa quá. Xa quá tức là những cái mong muốn viển vông. Bây giờ chúng ta chỉ thực hiện từng bước mà trong cái phạm vi trước mặt của chúng ta có thể làm được. Thì bây giờ mình làm sao mình niệm Phật, rồi nhất tâm, rồi cái mình phát tâm mình ăn chay, mình giảm bớt những cái duyên của thế gian, để mà mình tinh tấn mình tu tập. Đó, trước mắt là cái việc ăn chay thôi. Thì cái ăn chay là cái tôi dễ nói nhất, tại vì có một cái thước đo, có một cái thang đó đo rõ ràng. Rồi từ đó chúng ta có thể liên hệ tới những cái việc khác. Thí dụ như ta giảm bớt cái chuyện mà thị phi ngoài đời, ta giảm bớt cái chuyện mà nhìn ngắm người khác để phê phán, vân vân. Ta giảm bớt mấy cái đó, thì lúc đó từ từ hãy nói tới cái chuyện kia. Thì dĩ nhiên khi mà chúng ta làm tất cả điều lành như vậy đó, thì hãy muốn á, mỗi khi có cái điều muốn á, thì đừng có muốn mình được cái gì, hay là con cháu mình được cái gì, bà con mình được cái gì. Đừng có muốn cái đó, muốn cái đó là sai. Muốn cái đó là muốn vạn sự như ý đó. Đừng có muốn cái đó, mà mình muốn là muốn làm cái gì. Mình nên muốn làm cái gì đây? Tức là tôi nói về cái muốn đây là muốn nhân, chứ không phải là muốn quả. Mình làm cái gì, mình muốn thực hiện cái gì, thực hiện cái điều mà mình thấy lành hơn cái hiện tại của mình. Hiện tại của mình có thể nó cũng lành hơn một số người khác, nhưng mà mình còn thấy so với một số người đi trước mình, ở trên mình, những cái người mà người ta tu tinh tấn hơn mình, thì mình vẫn còn lẹt đẹt ở phía sau. Thì bây giờ mình sáng lên, cái đó là cái điều mà mình muốn để theo kịp cho người ta. Thì cái đó là nên muốn, chứ đừng có nói muốn tôi được cái này, tôi được cái kia, mà phải nói rằng muốn tôi làm cái này, tôi tu cái kia, thì đó thì được nghe. Rồi bây giờ trước mắt thì thôi, có nhân duyên bữa nay hỏi câu đó về, mong rằng là cái này tôi hỏi lại đó, cũng có cái nhân duyên tôi mới hỏi lại đó, thành ra thôi gần đây về sau trường trai gì nghe. Rồi, khó bỏ quá. Khó bỏ có nghĩa là sao? Tôi nghĩ tới điều này, tôi nói vậy bữa nay, mới có bữa nay thôi, thì tôi nghĩ rằng Tết đây đó khó có bỏ cái vụ dạng sự như ý đó, quen rồi. Mặc dù ở đây mới biết là phải ý như dạng sự, nhưng mà nó quen rồi, cái này nó thành quen rồi, thành ra mơi mốt cũng coi chừng Tết tới cái trời chúc cho anh chị á, dạ ô ý như dạng sự đi, nó quen nè. Nhưng mà nếu mà lỡ nói chữ dạng á thì mà mình nói ý ủa quên rồi này kia nọ, sợ người ta cười mình lỡ nói dạng thì mình nói luôn dạng sự như nó đi thì được.
Ánh lửa bập bùng, giọt mồ hôi nhỏ xuống thấm vào từng hạt cơm. Có những người thầm lặng chăm sóc từng bữa ăn cho bao người tu học đạo tràng thêm ánh